bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại được nghe một câu chuyện thú vị về cô bé Pippi. Chắc hẳn tất cả chúng mình đều rất thích được đến rạp xiếc và xem những tiết mục thú vị ở đấy phải không? Và trong câu chuyện phần này, chúng ta hãy cùng Pippi đi xem xiếc ở thị trấn nhé. Phần tiếp theo của câu chuyện Pippi tắt dài với tựa đề Pippi đi xem xiếc. Một đoàn xiếc đến diễn ở thị trấn, mọi đứa trẻ đều chạy đến, bố mẹ xin phép để được đi xem. Thomas và Annika cũng xin, và ông bố phúc hậu bèn rút ngay ra mấy đồng bạc đẹp đẽ đưa cho chúng. Nắm chặt tiền trong tay, hai đứa chạy sang nhà Pippi. Pippi đứng ở hiên nhà bên con ngựa và đang tết đuôi ngựa thành những cái bím xinh xinh buộc nơ đỏ. Tớ nghĩ hôm nay là sinh nhật nó, vì vậy trông nó phải rõ bảnh. Pippi, Thomas thở hổn hển nói, cậu vừa chạy thật lực. Pippi, cậu có muốn cùng bọn tớ đi đến xem rạp xiếc không? Tớ có thể cùng đi khắp nơi, Pippi nói. Nhưng liệu tớ có thể cùng đến rạp xiếc thì tớ không biết, vì tớ chẳng biết rạp xiếc là cái gì cả. Nó có làm mình đau không? Ngốc ơi là ngốc, Thomas nói. Rạp xiếc, nó làm gì mà đau? Vui lắm cơ, với nào ngựa, nào hề, cùng những cô gái rất đẹp đi trên dây và biểu diễn các tiết mục đặc sắc. Nhưng phải mất tiền, Annika nói, và xoay bàn tay xinh xinh ra xem hai đồng bạc to sáng nhoáng. Và hai đồng 50 xu ấy có còn không? Tớ giàu như một nhà ảo thuật, và lúc nào mà tớ chả có thể mua cả một rạp xiếc, Pippi nói. Mặc dù nhà sẽ trở nên chật chội nếu tớ có thêm ngựa ở đây. Các chú hề và những cô gái đẹp tớ còn có thể nhét vào trong kho, nhưng với lũ ngựa thì gay go đấy. Cậu ngốc thật, Thomas nói. Cậu không phải mua rạp xiếc, cậu phải trả tiền để được vào mà nhìn, hiểu chưa? Lạy Chúa che chở, Pippi kêu lên và nhắm tịt mắt lại. Phải mất tiền mới được nhìn à? Thế mà ở đây thì tớ cứ trợn mắt lên là nhìn thấy hết ngày này sang ngày khác. Ai mà biết được là tớ đã nhìn mất không biết bao nhiêu là tiền nhỉ? Nó từ từ thận trọng mở một mắt và đảo con ngươi một vòng. Mặc kệ, tốn bao nhiêu thì tốn, nhưng bây giờ tớ cứ phải nhìn cái đã. Nhưng rốt cuộc, Thomas và Annika cũng giải thích được cho Pippi thế nào là rạp xiếc. Và Pippi bèn mở vali, lấy ra mấy đồng tiền vàng. Nó đội lên đầu cái mũ to tướng như cái bánh xe cối xay, đoạn cả lũ chạy đến rạp xiếc. Trước nhà bạt là một đám đông chen chúc, chiếc quầy bán vé, người xếp hàng rông rắn. Cuối cùng cũng đến lượt Pippi, nó thò đầu vào quầy, chằm chằm nhìn bà lão có nét mặt dễ mến ngồi trong và bảo: "Để nhìn bà thì giá bao nhiêu ạ?" Nhưng bà lão là người nước ngoài nên không hiểu ý Pippi mà đáp: "Cô vé ơi, vé hạng nhất giá 5 đồng, hạng 2-3 đồng, còn đấng 1 đồng. À, ra thế, Pippi nói. Nhưng bà phải hứa với cháu là bà sẽ đi trên dây đấy nhá." Lúc này, Thomas bèn xen vào, nói rằng Pippi muốn mua một vé hạng 2. Pippi đưa ra 1 đồng vàng và bà lão nhìn đồng tiền có vẻ mờ vực. Bà còn cắn thử xem có phải vàng thật hay không. Cuối cùng, bà tin quả thật đấy là vàng. Và Pippi được nhận vé, ngoài ra nó còn được trả lại một đống tiền bằng bạc. "Cháu biết làm gì với cả đám đồng tiền nhỏ xấu xí màu trắng này?" Pippi tỏ vẻ không vui. "Bà cứ việc giữ lấy, rồi cháu sẽ xem bà 2 lần nữa." Vé đứng. Vì Pippi nhất định không chịu nhận tiền trả lại, bà lão bèn đổi cho nó vé hạng nhất. Bà cũng đưa cho Thomas và Annika 2 vé hạng nhất mà không lấy thêm một xu nào. Bằng cách đó, cả ba đứa được ngồi trên những cái ghế đỏ rất đẹp ngay trước sân khấu. Thomas và Annika quay lại nhiều lần để vẫy đám bạn học ngồi ở tít phía sau. "Nhà cửa gì mà trông buồn cười thế?" Pippi nói, mắt nhìn xung quanh vẻ ngạc nhiên. "Nhưng cứ như tớ thấy thì họ rắc cả mùn cưa trên sàn. Tớ không hiểu lắm, nhưng theo tớ thì cứ bẩn bẩn ý nhỉ." Thomas giải thích cho Pippi rằng trong mọi rạp xiếc, sàn nhà đều rải mùn cưa để ngựa có thể đi lại dễ dàng hơn. À, thế sao? Pippi nói. Đột nhiên, dàn nhạc của rạp xiếc ngồi trên bục diễn bắt đầu chơi một bản hành khúc rộn ràng. Pippi vỗ tay như điên và phấn khởi nhún nhảy trên ghế. Phải trả tiền để nghe nữa chứ? Hay là có thể nghe không mất tiền? Nó hỏi. Vừa lúc đó, tấm màn căng trước đường vào hậu trường kéo lên và ông giám đốc rạp xiếc trong bộ đuôi tôm đen tuyền, tay cầm roi ngựa lao ra. Theo ông là 10 con ngựa trắng với những túm lông chim đỏ trên đầu. Ông giám đốc rạp xiếc vút ngọn roi ra, lũ ngựa bèn chạy vòng quanh sàn diễn. Ông lại vút cái nữa, con nào con ấy gác hai chân lên trước khung chắn xung quanh sàn diễn. Một con ngựa đứng ngay trước chỗ ngồi của ba đứa trẻ. Annika hoàn toàn không thích thấy một con ngựa ngay sát trước mũi mình. Cô bé nếp người vào ghế, cố né càng xa càng tốt. Nhưng Pippi lại nhoài người về phía trước, nhấc cao chân của con ngựa và bảo: "Xin chào, tớ phải chào đằng ấy nhiều thay mặt con ngựa của tớ. Hôm nay là sinh nhật nó, nhưng nó được tớ tết nơ ở dưới đuôi chứ không phải trên đầu như đằng ấy đâu." May phúc là Pippi đã buông chân con ngựa trước khi ông giám đốc đoàn xiếc vụt chiếc roi vào không khí lần nữa, bởi cả lũ lập tức hạ chân khỏi hàng rào chắn và bắt đầu chạy. Khi tiết mục kết thúc, ông giám đốc đoàn xiếc tiếp tục cúi chào và lũ ngựa rời sàn diễn. Lát sau, màn lại mở cho một chú ngựa đen bóng như than với một cô gái đẹp mặc áo lụa xanh lá cây bó sát người đứng trên lưng nó. Theo tờ chương trình thì cô tên là Carmencita. Chú ngựa đi nước kiệu trong vòng tròn trên lớp mùn cưa, còn cô Carmencita đứng hết sức bình thản, mỉm cười. Nhưng rồi đã xảy ra một chuyện. Đúng lúc chú ngựa đi qua chỗ Pippi, có cái gì bay vèo trong không trung. Mà đó chẳng phải ai khác ngoài chính Pippi, giờ đây nó đã đứng sững trên lưng ngựa, ngay sau cô Carmencita. Thoạt đầu, cô Carmencita bàn hoàn đến nỗi, suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa. Thế rồi cô nổi giận, cô bắt đầu thò tay ra sau đấm lia lịa để Pippi phải nhảy xuống. Nhưng vô hiệu. Bình tĩnh đi nào, bớt giận xuống vài độ đi, Pippi nói. Dễ chị tưởng chỉ mình chị có quyền vui thú thôi chắc, đây cũng trả tiền như ai. Lúc này cô Carmencita chỉ muốn tự nhảy xuống nhưng cũng không nổi vì Pippi đã vòng tay đường hoàng, ôm chặt lấy bụng cô. Thế là mọi người trong rạp xiếc không nhịn được cười. Họ thấy nực cười cái cảnh cô Carmencita xinh đẹp bị một con bé tóc đỏ túm chặt lấy, mà cái con bé đứng trên lưng ngựa với đôi giày to tướng ấy trông như thể sinh ra để biểu diễn trong rạp xiếc vậy. Nhưng ông giám đốc đoàn xiếc không cười. Ông ra hiệu cho người phục vụ vận đồ đỏ giữ con ngựa lại. Tiết mục kết thúc rồi sao? Pippi thất vọng hỏi. Đúng vào lúc đang vui ơi là vui. Đồ phá rối! Ông giám đốc đoàn xiếc rít qua kẽ răng, cút ngay. Pippi ỉu xìu nhìn ông ta. Có chuyện gì thế ạ? Sao bác lại cáu kỉnh? Cháu tưởng chúng mình đều muốn vui chơi. Nó tụt khỏi lưng ngựa trở về chỗ. Nhưng bây giờ có hai người giúp việc to lớn đến để tống cổ Pippi ra. Họ túm lấy con bé, tìm cách nâng bổng nó lên nhưng không xong. Pippi ngồi im không nhúc nhích và bám chặt lấy ghế. Không còn cách nào để lay chuyển nó khỏi chỗ ngồi, mặc dù hai người đã gắng hết sức co kéo. Họ đành nhún vai bỏ đi. Giữa lúc đó, tiết mục tiếp theo bắt đầu. Đó là cô Elvira biểu diễn tiết mục đi trên dây. Cô mặc chiếc váy ngắn bằng voan hồng, tay cầm ô hồng. Với vài bước đi duyên dáng, cô nhảy lên sợi dây. Cô đung đưa cặp giò và biểu diễn mọi tài nghệ. Trông thật hấp dẫn. Cô còn cho thấy thậm chí cô có thể đi giật lùi trên dây. Nhưng lúc cô đi lại về điểm xuất phát hẹp ở đầu dây và quay mình lại, thì đã thấy Pippi đứng lù lù ở đó. Chị bảo sao? Pippi hân hoan khi nhìn thấy nét mặt sửng sốt của cô Elvira. Cô Elvira bảo chẳng sao cả mà nhảy xuống khỏi dây, chạy đến ôm lấy cổ ông giám đốc đoàn xiếc, vốn là bố của cô. Và ông giám đốc lại sai những người giúp việc của ông tống cổ Pippi ra khỏi rạp. Lần này, ông cử hẳn 5 người, nhưng tất cả khán giả trong rạp gào lên. Để nó yên, chúng tôi muốn xem cô bé tóc đỏ biểu diễn. Rồi họ vừa dậm chân vừa vỗ tay rào rào. Pippi nhảy lên dây và mọi tài nghệ của cô Elvira chẳng thấm tháp gì so với khả năng của Pippi. Khi ra tới giữa dây, Pippi chĩa thẳng một cẳng chân lên trời và cái giày to đùng của nó xòe ra như mái nhà trên đầu. Nó lại hơi chúc bàn chân xuống để có thể lấy giày bịt tai lại. Ông giám đốc đoàn xiếc hoàn toàn không hài lòng với việc Pippi biểu diễn trong rạp của ông. Ông muốn tống cổ con bé. Vậy nên, ông lén đến tháo cái máy giữ căng sợi dây cáp. Ông tin chắc thế nào Pippi cũng ngã lộn cổ. Thế nhưng không, Pippi lại bắt đầu đung đưa sợi dây đu lên hạ xuống. Pippi đu nhanh nữa, rồi bất chợt, nó tung mình lên không trung và đậu xuống đúng người ông giám đốc. Ông giám đốc sợ quá bỏ chạy. Một con ngựa hay đáo để, Pippi nói. Nhưng sao đằng ấy không có bờm gì cả thế? Pippi thấy đã đến lúc phải quay về với Thomas và Annika. Nó trèo từ trên người ông giám đốc xuống ngồi vào chỗ và bây giờ sẽ bắt đầu tiết mục tiếp theo. Mất một lúc chờ đợi vì ông giám đốc dập xiếc phải đi ra uống một cốc nước và chải lại đầu. Nhưng rồi ông đã quay vào, cúi chào khán giả và nói: Thưa quý ông quý bà, bây giờ các vị sẽ được thưởng thức kỳ quan lớn nhất của mọi thời đại. Người đàn ông khỏe nhất thế giới, lực sĩ Andor, đến nay chưa từng biết thua là gì. Xin mời thưa quý ông quý bà, lực sĩ Andor có mặt. Trên sàn diễn xuất hiện một gã đàn ông khổng lồ. Gã mặc một cái quần nịt màu da người, trước bụng là một tấm da báo. Gã cúi chào khán giả, vẻ hết sức mãn nguyện. Nào quý vị hãy xem, thế này mới là cơ bắp chứ. Ông giám đốc đoàn xiếc vừa nói, vừa ấn vào cánh tay lực sĩ Andor, nơi các bắp thịt quần quận nổi dưới làn da. Và bây giờ, thưa quý ông quý bà, tôi xin đưa ra một lời mời hấp dẫn. Ai trong số quý vị dám ra đấu vật với lực sĩ Andor? Ai dám thử khuất phục người đàn ông khỏe nhất thế giới? 100 đồng thưởng cho ai hạ được lực sĩ Andor. 100 đồng, quý vị lưu ý. Thưa quý ông quý bà, xin mời ai ra nào? Chẳng ai ra cả. Ông ta bảo cái gì vậy? Pippi hỏi. Ông ta bảo ai quật ngã được cái nhà ông to lớn kia thì sẽ nhận được 100 đồng, Thomas nói. Tớ thừa sức, Pippi nói. Nhưng tớ thấy quật ngã chú ấy thì khổ thân, vì trông chú ấy dễ mến đấy chứ. Thôi đi cậu thì làm sao mà quật được, Annika nói. Đó là người đàn ông khỏe nhất thế giới cơ mà. Đàn ông à? Phải. Nhưng tớ là cô gái khỏe nhất thế giới, cậu nên nhớ thế. Trong lúc đó, lực sĩ Andor đang mải nâng những quả tạ to đùng và bè cong những thanh sắt dày để phô diễn sức mạnh. Nào thưa quý vị khán giả, ông giám đốc đoàn xiếc kêu to, nếu quả thật ở đây không có ai muốn nhận 100 đồng, thì bắt buộc tôi phải giữ chúng. Ông ta vẫy tờ giấy bạc 100. Không, quả thật cháu không nghĩ thế, Pippi vừa nói vừa trèo qua hàng rào chắn lên sàn diễn. Ông giám đốc đoàn xiếc cực kỳ bối rối khi trông thấy cô bé. Xéo ngay, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, ông ta thì thào. Sao lúc nào bác cũng cau có thế, Pippi nói đầy vẻ trách móc. Cháu chỉ muốn đọ sức với lực sĩ Andor thôi mà. Đấy không phải chỗ để đùa, ông giám đốc nói. Đi đi, trước khi Andor nghe thấy những lời hỗn láo của mày. Nhưng Pippi đã bước qua ông giám đốc đoàn xiếc, tiến thẳng tới trước mặt lực sĩ Andor. Nó nắm lấy bàn tay to bè của gã, nhiệt tình lắc đế lắc để. Thế nào, hai ta cùng đấu một keo trước, chú và cháu ý. Lực sĩ Andor nhìn cô bé chẳng hiểu gì cả. Một chút nữa là cháu sẽ bắt đầu, Pippi nói. Và y lời, Pippi bắt đầu cuộc đấu vật chính quy với lực sĩ Andor. Mọi người chưa kịp dõi theo đã thấy nó quật gã say xuống thảm. Lực sĩ Andor nhảy bật dậy, mặt đỏ lựng. Hoan hô Pippi! Thomas và Annika gào lên, tất cả khán giả trong rạp đều nghe thấy, họ cũng gào theo. Hoan hô Pippi! Ngồi trên rào chắn, ông giám đốc đoàn xiếc vặn hai tay vào nhau. Ông điên lên vì giận, nhưng lực sĩ Andor còn điên máu hơn. Suốt đời gã chưa bao giờ phải chịu một sự sỉ nhục ghê gớm đến thế. Và giờ đây, gã muốn tỏ cho con bé tóc đỏ này thấy lực sĩ thực sự của mình là một tay thế nào. Gã nhảy sổ tới, túm cô bé, nhưng Pippi đứng trơ như một tảng đá. Chú có thể làm tốt hơn đấy, nó nói để động viên gã. Nhưng rồi nó vùng khỏi tay gã và nháy mắt sau, lực sĩ Andor lại sõng xoài trên thảm. Pippi đứng cạnh chờ đợi, nó chẳng phải chờ lâu, gã gầm lên và lại xông vào nó. Ái chà chà! Tất cả mọi người trong rạp xiếc vừa dậm chân vừa tung mũ về phía Pippi miệng hét. Hoan hô Pippi! khi lực sẽ áp đòi nhào tới lần thứ ba, nó bèn nâng bổng gã trên cánh tay và cứ thế giơ gã trên cao đi vòng quanh sàn diễn. Đoạn nó lại đặt gã nằm nguyên chỗ. Nào, ông chú bé bỏng, cháu nghĩ ta nên dừng ở đây thôi. Tì tì gì, chẳng còn trò nào thú hơn từ nãy đến giờ nữa đâu mà. Pippi thắng rồi, Pippi là người thắng cuộc. Tất cả mọi người trong rạp gào lên. Lực sĩ Abdul lùi rõ nhanh và ông giám đốc đoàn xiếc buộc phải đến bên Pippi, trao cho nó tờ giấy bạc 100, mặc dù nhìn ông như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó. Xin mời cô bạn của tôi, xin mời 100 đồng. Cái này á? Pippi khinh thường đáp. Cháu biết làm gì với cái tờ giấy vứt đi này? Bác cứ giữ lấy nó mà gói cá muối cũng được nếu bác thích. Nói rồi nó bỏ về chỗ. Cái trò xiếc này kéo dài đáo để. Nó bảo Thomas và Annika. Chợp mắt một lát cũng chẳng hại gì, nhưng nếu có thêm trò gì mà tớ có thể giúp một tay thì đánh thức tớ nhé. Đoạn nó ngả người ra ghế và ngủ liền. Nó nằm đó mà ngáy, trong khi các chú hề, những nhà nuốt kiếm và người nuôi rắn biểu diễn tài nghệ cho Thomas, Annika và những người khác trong rạp xem. Nhưng dẫu sao, anh vẫn thấy Pippi tài nhất. Thomas thì tài Annika. Các em thân mến, chúng ta vừa nghe phần chuyện kể Pippi đến rạp xiếc và chắc hẳn câu chuyện này vẫn còn rất nhiều điều thú vị về cô bé Pippi, một cô bé còn khỏe hơn cả một gã lực sĩ khỏe nhất thế giới. Pippi tất ra được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh và nhóm sản xuất Dali Studio. Những câu chuyện các em yêu thích, các em đừng quên chia sẻ với chương trình hoặc em có thể nhờ bố mẹ của mình gửi email tới chương trình vào địa chỉ audiobook@dalin.vn. Dalin được viết như sau: DALINK. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một bản nhạc thật thú vị nhé. Chúng ta hãy cùng đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện này với đọc truyện thiếu nhi của nhà Việt Blake trong kỳ sau nhé. Chào các em. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around.